Chị Tư. Bắt đầu tuần này, chị Tư phải đi chemo mỗi ngày, tức đi hóa trị, một phương cách trị bệnh ung thư. Mỗi buổi sáng tôi chở chị đi chích. Mỗi buổi sáng tôi ngồi ở cái ghế dành cho thân nhân người bệnh đặt ở góc phòng, cách chỗ chị ngồi dăm ba bước. Khoảng cách gang tấc đó không đủ hẹp để xóa bỏ sự khác biệt giữa hai số phận. Tôi ở trong chỗ của người vô sự. Chị ngồi ở cái ghế có những sợi dây giăng mắt đang chéo qua lại, nối đến mấy bịch nước màu trắng, nối đến cây kim, ống chích, nối đến sự đau đớn. Chị kéo tay áo lên, màu da trắng giả. Bà y tá có khuôn mặt phúc hậu, vỗ vỗ lên cánh tay chị, tìm kiếm làn gân đã lẫn trốn đâu đó dưới da. Mỗi buổi sáng, từ cánh tay đó, người ta rút ra những ống máu đen kịch. Mỗi buổi sáng, tôi ngồi đó chẩn đoán bệnh chị qua những ánh mắt trao đổi của ông bác sĩ trẻ, ít nói đến độ cọc cằn, với bà y tá. Mỗi buổi sáng, tôi lanh lẹ, chực sẵn để đón từ tay bà y tá ly đá bào có chế siro đỏ. Bao giờ, bà cũng cố làm cho chị vui bằng cách lắc lắc mấy chai siro, hỏi như rao hàng: muốn màu nào bữa nay, siro xanh, siro đỏ? Xanh hay đỏ? Số phận nào, tốt hay xấu? Giá mà con người cũng được chọn số phận cho mình như thế. Bà y tá bảo đá bào sẽ chặn được nôn mửa do thuốc gây ra, nên cứ hễ khi mũi kim vừa rút ra khỏi cánh tay chị, tôi đã vội vã tiếp cho chị mấy muỗng đá bào. Đôi khi bà đúng, nhưng thường thì chị vẫn xô tay tôi ra, luống cuống tìm cái bao ni lông vẫn mang theo bên mình để cúi mặt vào đó, nôn thốc, nôn tháo. Đá bào với siro của tuổi thơ vẫn gợi trong tôi cảm giác dễ chịu ở đầu lưỡi. Lạnh lạnh, ngọt ngọt, vẫn gợi nhớ trong tôi về những buổi trưa hè ở quê nhà. Bây giờ đã bào siro còn gắn với đớn đau, thở dốc, đàm, nhớt, nước mắt, vân vân. Bẵng đi mấy tuần, bác sĩ bảo ngừng chữa vì chị thiếu bạch cầu. Lần này gặp lại, chị Tư dở quần, dở áo cho tôi xem. Những mảng da trở thành màu xám ngắt, như bị đánh bầm. Mấy nốt mụn nhỏ rớm máu dưới da, chắc là phản ứng thuốc. Tôi dụng về an ủi: tôi biết chị buồn, tôi biết chị cố giấu sự sợ hãi vào lòng. Có đôi lúc người ta như cận kề quá với cái chết, đã thấy nó đứng ở cửa dòm ngó. Không biết lúc đó người ta cảm thấy thế nào nhỉ? Có hoảng hốt như giẫm phải lửa, hay bình thản như hòn sỏi ném xuống mặt hồ? Dầm thì nước sẽ bắn lên, nhưng rồi lại rơi xuống, bình thản, khỏa lấp. Ông bác sĩ bảo chị Tư còn 25% hy vọng. Ông kê toa cho chị mua morphine dùng. Không được, không được đâu, chị tôi sẽ bị nghiện mất. Tôi phản đối quyết liệt. Nghiện cái gì? Bây giờ lo nghiện hay lo đau? Muốn chết vì đau hay muốn không nghiện? Ông bác sĩ nổi quậu. Tôi chợt nghe điều ông muốn nói. Chị chợt hiểu cái gì đang chờ đợi mình. Hai chị em tôi nhìn nhau, nước mắt trào ra lúc nào không biết. Dẫu sao cũng còn 25% hy vọng. Ông bác sĩ cũng không phải là thần thánh, ổng cũng có thể sai chứ, biết đâu được. Từ ngày chị Tư trở bệnh nặng, gia đình tôi nhốn nháo như bầy ong dở tổ. Giữa đời sống riêng tư và nỗi lo chung này, chúng tôi như người làm xiếc, cùng lúc phải hứng quá nhiều quả bóng mà chỉ có đôi bàn tay vụn về. Chị nằm bệnh, nhưng đời sống vẫn không ngừng quay. Chúng tôi vẫn phải có mặt ở sở 8 tiếng, vẫn phải ăn, uống, trông con, đi chợ, vân vân. Đêm nay ai thức để trông chị Tư thay má đây? Anh hai đã đi lấy thuốc về cho chị Tư chưa? Chị ba còn nghỉ thêm được bao nhiêu ngày nữa? Lần đầu tôi thấy cái gia đình 8 anh chị em vẫn còn quá ít. Giá ma đã có 11, 12 đứa. Sự chăm sóc tận tụy của chúng tôi như một lời cầu nguyện đã được đáp ứng. Chị có những dấu hiệu đáng mừng hơn. Chị đã tự ngồi dậy được một mình. Đi không cần gậy, lưng thẳng hơn, không còn vặn vẹo như người bị tật mỗi lần đứng lên ngồi xuống. Vậy mà bữa nay đi bác sĩ tái khám, bà y tá quở chị ốm quá. Khi ông bác sĩ sờ bụng, nắn nắn chỗ phình to ở hai bên sườn, chị nảy mình kêu đau. Ông ngừng tay lại, nhìn chị hồi lâu, rồi không nói gì, ra hiệu cho tôi theo ông. Chị ở lại trong phòng. Tôi bước theo cái lưng nặng nề đó, như bước theo lời phán quyết cuối cùng của số mệnh. Tôi nghĩ chị cô không cần đến đây nữa. Chúng tôi chịu thua. Bệnh đã tới thời kỳ nặng quá rồi. Chắc chỉ còn độ vài tuần nữa. Nhiều lắm là dăm tháng, ai biết được. Bây giờ tùy cô, muốn bà ấy nằm dưỡng ở nhà hay vào bệnh viện cũng được. Nếu tôi có thể giúp đỡ gì. Chị tôi vừa đi du lịch xa về chắc còn mệt. Nghỉ chạy cho một vài tuần, chị khỏe lại thôi. Tháng trước, ông bảo còn 25% hy vọng mà. Ông quên rồi sao? Tôi cắt ngang. Chị cô bệnh bao lâu rồi, cô nhớ không? 5-6 năm rồi. Chúng tôi đã chữa chạy như thế nào, cô rõ chứ? Ung thư chứ đâu phải là cảm cúm gì. Cố nữa thì kéo dài sự đau đớn cho bà ấy thôi. Cô tưởng tôi dễ xử lắm sao? Tôi yêu cầu bác sĩ giữ kín điều đó với chị Tư. Tôi muốn ông bảo với chị rằng ông muốn ngưng chạy chemo chờ chị khỏe lại sẽ tiếp tục. Ông bác sĩ gật đầu đi ra. Tôi ngồi lại lau nước mắt cho thật khô. Cố nghĩ đến một điều gì đó lố bịch. Cố hít thở sâu để xóa đi hết những điều mình vừa nghe thấy. Giống như một nghệ sĩ, tôi muốn trước khi ra sân khấu bỏ lại cuộc đời riêng để đóng trọn vai trò. Một vai trò bất đắc dĩ. Ông bác sĩ quả là một tay phù thủy hiểm độc. Lời nguyền của ông ứng nghiệm nhanh hơn tôi tưởng. Chị Tư giống như một người đang tuột dốc. Ban đầu còn cố bấu víu chống chọi. Bây giờ thì lăn lông lốc theo đà trượt đến thảm hại. Ban đầu còn làm chủ được cơ thể của mình. Bây giờ mỗi cử động là một cố gắng nảy người. Sáng nay chị cầm cây lược đưa lên định chảy đầu, nhưng nửa chừng thì chững lại nhăn mặt, hạ tay xuống. Nghĩ một lúc như vừa chạy bộ đâu đó về, lại đưa tay lên lần nữa. Lần này dè dặt hơn, lại đặt xuống. Chị nhìn tôi cười gượng gạo, bảo bây giờ tệ quá, chảy cây đầu cũng không xong. Buổi chiều, chị ba tắm cho chị, mặc cho chị chiếc áo trắng có thêu mấy đoá hoa hồng quanh cổ, một người bạn vừa tặng chị. Mặc áo mới, thấy tươi hơn, chúng tôi khen. Chị hơi nhếch mép, không hẳn là cười hay là chép miệng. Rồi nhìn quanh anh chị em bằng đôi mắt rất lạ. Đôi mắt của con thú bị thương, nhìn về đồng loại một cách vô vọng. Đôi mắt của người sắp đi xa, cố thu lần cuối những hình ảnh sắp phải đánh mất. Tôi đứng lên, giờ đi rót nước, không dám nhìn trả lại chị. Hình như thời gian bỗng động lại. Hình như mọi người bỗng hóa câm. Rồi chị đứng lên đi về phòng. Cái băng chị đeo để đỡ thẳng lưng giống như sợi dây nịt bản bự, làm chiếc áo rộng thùng thình bỗng bó lại ở bụng. Chị đi ưỡn ưỡn người, từng bước, giống như đứa trẻ con từ mặc đồ người lớn rồi mang giày cao gót đi ưỡn ẹo. Cái hình ảnh đó vừa tức cười vừa tội nghiệp. Bình thường trong đám anh chị em thế nào cũng có người lên tiếng chọc ghẹo, Vậy mà không có tiếng cười nào thoát ra được. Chỉ có những đôi mắt chạm nhau, rồi vội vã lảng tránh nhau. Tôi có cảm tưởng như mình bội phản chị. Trước mặt chị, tôi nói với cô y tá được gửi đến để chăm sóc chị tại nhà. Chị tôi khá hơn rồi, đã đi một mình được, không cần gậy, không cần ai đỡ. Hôm nay chị ăn được hết cả tô cháo. Coi mặt kìa, hồng hào lên phải không? Cô y tá gật gù khen theo. Tiễn cô ra cửa, tôi lại thì thầm sợ chị nghe thấy. Tôi có lạc quan quá không? Chị tôi sẽ khỏi phải không? Cô y tá trẻ nhưng có nhiều năm kinh nghiệm nuôi người bệnh tại nhà. Vừa trả lời, vừa vuốt nhẹ lưng tôi như nâng đỡ một hy vọng quá mong manh. Hãy cứ sống từng ngày đi. Được một ngày vui, hãy vui. Nhưng nếu có thế nào, cũng đừng nản lòng. Làm sao ai biết được ngày mai? Câu trả lời lòng vòng của cô, tôi cũng có thể tự nói với mình như thế. Cuối cùng, cô hỏi lại tôi, chị đã cho cô ấy biết sự thật chưa? Tôi lắc đầu, không thể lên tiếng, sợ âm thanh phát ra sẽ biến thành tiếng nấc. Cuối cùng, tôi đã nói được điều đó. Tôi tưởng như tảng đá vẫn đè nặng trên ngực, vừa được ai nhẹ tay đẩy xuống. Bây giờ thì chị Tư đã biết sự thật về số phận mình. Bản án đã được tuyên bố. Tôi báo cái tin đó khi chị đang khóc tủi thân. Thật phiền rộn anh chị em quá. Nhất là má. Con không giúp gì cho má, lại làm cho má khổ thêm. Không biết bao giờ mới hết cái bệnh này. Không biết bao giờ những cơn đau này mới chấm dứt. Chắc chị cũng sắp hết nghiệp rồi, bác sĩ bảo. Tôi buộc miệng không kềm giữ. Đang khóc, chị bỗng nín bặt nhìn tôi, như cố hiểu điều tôi vừa nói. Đôi mắt chị như hỏi, nhưng chị không cất lời. Bữa trưa ở bàn ăn, chị không nhìn chúng tôi nữa. Mắt chị nhìn xa vắng ra khoảng không trước mặt, rồi nói, cũng với khoảng không đó. Mấy cái áo gối coi cũ kỹ quá. Chúng tôi nhìn về phía mấy gối nhỏ, đang bày trên sofa trong phòng khách, không biết nói gì. Trên ngực tôi, hình như có một tảng đá khác vừa được đặt lên, nặng nề hơn, góc cạnh hơn. Hình như tôi vừa xô cái hy vọng mong manh còn sót lại của chị xuống chiếc hố thăm thẳm tối đen trước mặt. Hình như tôi vừa chặn lại cái cửa hang cuối cùng của một người đang bị cuộc đời rượt đuổi. Hình như tôi đồng lõa với mấy con di trùng quái ác đang ăn lần sự sống của chị. Hình như... vân vân. Buổi tối chị bảo mệt, không ra ngồi nghe chúng tôi đọc kinh cầu an cho chị nữa. Yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề tát bà ha. Càng ngày, chị càng đi xa chúng tôi. Hôm qua tôi đến, chị còn tỉnh táo nói chuyện. Khi tôi hỏi, bây giờ nằm đây, chị có nhớ mình đã thích gì nhất không? Thích nhất là những buổi sáng thức dậy, nửa mơ mơ màng màng, nghe tiếng chuông chùa đổ vọng lại. Thích tiếng rau hàng của người bán chè ban đêm, tiếng trẻ con chạy giỡn trong xóm buổi chiều trước giờ cơm. Còn ở đây, im lặng quá phải không? Thích đi bộ trên mấy bờ ruộng, nhìn người ta khôn mình cấy lúa. Không thích hóng gió ở bờ sông sao? Ừ, cái đó nữa. Chị Tư gật đầu, nước mắt bỗng trào ra. Tôi siết chặt bàn tay nhầy nhụa da như tay người già của chị, hối hận vì vô tình làm buồn chị. Chiều nay, lúc tôi đang xoa chân cho chị bỗng hỏi, muốn ăn khoai nấu không? Rồi chị chỉ vào không gian, ảo giác của người sắp chết. Phàn nàn, sao mà bữa nay mấy con châu chấu bay vào phòng nhiều thế? Tôi ngẩn nhìn lên khoảng không trước mặt, gật gù giải thích, tại đêm qua trời mưa. Bây giờ, mỗi lần nói chuyện, tôi phải cúi sát xuống bên chị, mới nghe được những câu thều thào đứt quãng trong hơi thở mệt nhọc. Cứ mỗi ngày, căn bệnh gặm nhấm lần mòn sự tỉnh táo linh hoạt. Cái nhìn của chị bây giờ dại nhiều hơn tỉnh. Hơi thở chị càng lúc càng yếu. Mỗi lần thở, cái ngực lép nặng nề nhô lên, giật xuống như có một bàn tay vô hình nào đó đang đè ấn trên mỗi nhịp thở. Hai bàn tay chị lúc đưa lên chới giới như níu kéo sự sống đang giãn ra từng phút. Lúc thả lỏng ở mép giường như buông xuôi chấp nhận. Mọi thứ đều chết. Sáng nay, không làm cách gì, tôi giật mình ra khỏi giường nổi. Với tai vặn nút nhạc, tiếng đàn của ai đó chảy một nhịp trầm êm. Trong tôi chảy những niềm đau của một kiếp người. Trước cái chết, trước sự chia ly vĩnh viễn, tôi thấy bãi quải cả tâm hồn. Giá mà buổi sáng nay tôi đã không thức giấc, nghĩa là tôi sẽ là người đi trước. Rồi hai chị em có gặp lại nhau ở đằng sau bức màn đen bí mật của cái chết. Điều bí mật làm sợ hãi mọi người. Đừng di động người chết, đừng làm đau lòng người chết bằng tiếng than khóc của mình. Mấy điều chỉ dẫn trong cuốn Kinh Phật tôi vừa đọc đêm qua. Đêm qua tôi đã biết quỳ gối để cầu xin cho chị một chuyến đi nhẹ nhàng. Chuyến đi cuối, cuộc hành trình cô độc nhất trong đời sống của mỗi người. Yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề tát bà ha. California, tháng 9 năm 1992.